Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thiên Mãn xin kính chào quý thính giả Đài Tu Vienna và quý thính giả trên trang nhà Quảng Đức. Chào đón quý vị trở lại với chương trình Hương Từ Bi mỗi trưa thứ bảy hàng tuần. Kính thưa quý vị, như thường lệ, hôm nay Thiên Mãn xin gửi đến quý vị thính giả chủ đề Vô Minh với giảng sư Hòa Thượng Thích Trường Xanh, trụ trì Chùa Giác Nhiên, Auckland, New Zealand. Kính thưa quý vị, theo trang Giác Ngộ Online thì vô minh là không sáng, không sáng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa bóng là không sáng suốt, không trí tuệ, chỉ cho trạng thái tinh thần mê muội đối với sự vật, không thông đạt chân lý và không thể lý giải rõ ràng đạo lý của sự tướng. Cũng chỉ cho nhận thức thế tục, không hiểu được đạo lý Phật giáo. Nghĩa đen là không sáng. Thập nhị nhân duyên nói cho ta biết mọi thứ ta đang có hiện nay đều bắt nguồn từ vô minh. Những gì chúng ta thấy như thật hiện nay thực ra chỉ là sự chuyển biến của một dòng nhân duyên. Đủ duyên thì hiện, hết duyên liền ẩn, không có chắc thật. Nếu vô minh hết thì dòng nhân duyên ấy chấm dứt. Nói cách khác, thứ mà các nhà vật lý hiện đang tìm kiếm, cội gốc từ đó có thế giới của con người, chính là tâm chân thật. Chỉ do vô minh bất giác mà xuất hiện thế giới và chúng sinh, như ngủ rồi mộng mà thấy mọi thứ xuất hiện. Không có cội gốc vật chất nào sinh ra thế giới và chúng sinh này như họ đang tìm kiếm. Kính thưa quý vị, câu chuyện Tôn giả Bàn Đặc sau đây viết về sự vô minh của Ngài, nhưng vì có nhân duyên thủ thắng mà Đức Phật đã giúp Ngài thành tựu. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện trên qua giọng đọc Minh Huệ.
Tôn giả Châu Lợi Bàn Đặc. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già là một đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người kém trí tuệ nhất. Tôn giả cũng có tên là Bàn Đặc. Tôn giả Bàn Đặc được sanh trong một gia đình nghèo khó, mộc mạc và có sự cách biệt của cha mẹ. Cha Tôn giả là người vất vả, thiếu học, cuộc đời chỉ biết làm tôi tớ. Còn mẹ lại là con gái của vị trưởng giả giàu có, học rộng hiểu xa, hơn nữa bà còn nhanh nhẹn trước những việc khó khăn. Thế mà cuộc hôn nhân của ông bà vẫn được thành tựu tốt đẹp, âu cũng là duyên kiếp. Cuộc sống êm ả trôi qua, đôi vợ chồng cách biệt này vui sướng khi sắp sửa làm mẹ, làm cha. Bà chuẩn bị về quê để chờ ngày khai hoa nở nhụy. Trên đường về, lòng bà tràn ngập niềm vui, miên man nghĩ đến đứa con xinh xắn sắp chào đời mà quên đi quãng đường xa. Chẳng mấy chốc đã gần đến nơi, chợt bà thấy đau nhói mỗi lúc càng nhiều. Đến lúc không chịu nổi nữa, bà phải dừng lại bên vệ đường, tìm vào nơi kín đáo, rồi hạ sanh một bé trai trắng trẻo mập mạp. Đó chính là Bàn Đặc. Thương thay cho kẻ sơ sinh phải vướng mùi khổ lụy từ khi lọt lòng mẹ. Thở nhỏ, Bàn Đặc thật dại khờ, vả lại nhà nghèo nên không được đi học, vì vậy mà càng thêm dốt nát. Sau nhờ quả phước báo may mắn được Đức Phật độ cho xuất gia tu hành, Đức Phật dạy ông bài kệ chỉ 4 câu, nhưng vì căn tánh ngu độn mà ông học mãi không thông. Bây giờ Đức Phật dùng phương tiện thực tế giáo hóa ông. Chờ khi Châu Lợi Bàn Đặc cầm chổi quét nhà, thì Đức Phật liền chỉ ngay cây chổi mà dạy rằng: "Này Bàn Đặc, khi nào cầm đến chổi quét nhà thì con nhớ đọc 2 tiếng chổi quét. Nếu lòng con giữ vững được chánh niệm 2 tiếng chổi quét thì con quyết sẽ chứng thánh đạo, giải thoát sanh tử luân hồi." Lúc đầu chỉ bấy nhiêu đó mà Bàn Đặc cũng không nhớ nổi. Hễ nhớ tiếng chổi thì quên tiếng quét, mà nhớ tiếng quét thì lại quên tiếng chổi. Thật con người của ông không có một chút trí nhớ nào hết. Đến đổi ai gặp ông cũng đều cười chê đùa cợt. Một hôm, Vương tử Kỳ Vực đến cầu Đức Phật và hàng đệ tử vào cung vua để thọ sự cúng dường, nhưng không mời Bàn Đạt tham dự. Lúc Đức Thế Tôn cùng hàng đệ tử đến cung, thì Vương tử Kỳ Vực sẵn sàng bưng thau nước, dâng lên Đức Phật để rửa chân. Theo phong tục Ấn Độ, đó là phép lịch sự của chủ đối với khách, nhưng ngài chẳng tiếp lấy. Thấy vậy, Vương tử ngạc nhiên thưa hỏi: "Kính lạy Đức Thế Tôn, con kính dâng thau nước trong này để ngài rửa chân, nhưng sao ngài không nhận?" Đức Phật trả lời: "Này Vương tử, trong hàng đệ tử của ta đến nhận sự cúng dường, có thầy Tỳ kheo Bàn Đặc ở đó không?" Vương tử trả lời: "Kính lạy Đức Thế Tôn, thầy Tỳ kheo Bàn Đặc chỉ có 2 tiếng chổi quét còn không nhớ nổi, so lại còn không sánh bằng kẻ chăn dê, nên con không có mời đến." Đức Phật trả lời: "Này Vương tử, không phải vậy. Phật Pháp phải là bình đẳng, không phân giai cấp cao hay thấp, cũng chẳng có kẻ sang người hèn, tất cả đều như nhau. Nếu Vương tử không mời thầy Tỳ kheo Bàn Đặc đến đây, thì ta không nhận lấy thau nước này." Biết mình lầm lạc, làm trái ý Đức Phật, Vương tử vội phái quan đại thần đến thỉnh tôn giả Bàn Đặc. Khi đến nơi, Bàn Đặc vào lãnh thọ sự cúng dường. Đức Phật bảo tôn giả A Nan gấp thức ăn để vào bát của Bàn Đặc. Thấy vậy, Bàn Đặc lấy làm mừng rỡ, liền đứng dậy một lúc lâu. Đúng ra việc này ông phải chờ lệnh của Đức Phật, bởi vì đêm so thì tôn giả A Nan xuất gia sớm hơn tôn giả Bàn Đặc. Tôn giả Bàn Đặc ngồi cách xa Đức Phật, nên việc đem bình bát đến bên Đức Phật khi ăn xong không phải là chuyện dễ. Nhưng bình bát của tôn giả Bàn Đặc vẫn được đưa đến đây trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đó là nhờ sức oai thần của Đức Phật mà đại chúng không được biết. Thấy vậy, Vương tử Kỳ Vực vội chắp tay đến quỳ trước tôn giả Bàn Đặc mà thành tâm sám hối. Thở trước, tôn giả Bàn Đặc vốn ngu dốt, có thể là tâm ông không bền vững. Mặc dù bị người đời chê cười biếm nhã, nhưng ông vẫn không thối chí, nản lòng, mà quyết chuyên tâm đọc 2 tiếng chổi quét suốt 6 năm dài, để rồi ông được thức tỉnh, tâm không còn rối loạn, đi đến giác ngộ và chứng thánh quả. Từ đó về sau tâm trí phát sinh rộng lớn, ông thấu hiểu nhiều đạo lý màu nhiệm, lãnh hội nhiều pháp ngữ sâu xa của Đức Phật. Những người trước kia khinh thường chê biếm ông sẽ thay ông tiêu tai nạn. Bây giờ không còn một ai dám cười chê ông nữa mà lại càng kính trọng hơn. Có một lần tôn giả Bàn Đặc cùng 499 vị đại đệ tử theo Đức Phật đến cung Long Vương A Nậu Đạt nhận sự cúng dường. Khi đến bờ ao A Nậu Đạt, Đức Phật bảo hàng đệ tử: "Này các thầy Tỳ kheo, mỗi vị hãy múc lấy nước 8 công đức ở trong ao mà uống. Sau đó các vị có thể biết được việc đời trước của mình." Khi hàng đệ tử thực hành xong, Đức Phật tiếp: "Bây giờ các vị hãy thuật lại kiếp đời trước của chính mình nghe ra sao?" Vâng lời Phật dạy, tôn giả Bàn Đạt liền tự thuật: "Kính lạy Đức Thế Tôn, thưa toàn thể đại chúng, đời trước con là một người nuôi heo. Một hôm con lùa heo đến chợ bán, đi được nửa đường thì bị một con sông cản lối. Vì muốn đem heo đến chợ sớm nên con không thể dừng lại đó. Con giải quyết bằng cách cột chân heo lại và lấy vải buộc mỏ chúng để khỏi la ồn ào. Xong xuôi, con cầm dây từ từ kéo bầy heo qua sông. Khi con sang được bờ bên kia thì bầy heo bị ngộp thở mà chết cả. Vốn liếng của con cũng bị tiêu tan từ đó. Cuộc sống của con trở nên khổ sở, lắm lúc như điên dại, thường đứng ở bờ sông ngơ ngác không tìm ra lẽ sống. Mai gặp được một vị cao tăng rộng lòng thương xót, ngài khuyên con xuất gia tu học. Sau khi từ bỏ thân ấy, con được sanh lên cõi trời. Lúc hưởng hết phước ở cõi trời mới trở xuống nhân gian làm người. Do vì kiếp trước buộc mỏ heo kéo sang sông làm tổn hại rất nhiều sinh mạng, nên kiếp này con mắc quả báo ngu dốt. Mai nhờ kiếp trước có nhân duyên xuất gia, nên đời này con được gặp Phật độ, chứng quả vị A-la-hán."
Kính thưa quý vị, để hiểu hơn về vô minh, mời quý vị lắng nghe bài giảng của Hòa Thượng Thích Trường Xanh mà trong lúc Hòa Thượng tới thăm Sydney, vì có duyên lành nên chị em Hương Từ Bi có dịp được phỏng vấn Hòa Thượng về chủ đề rất hay này. Kính bạch hòa thượng, chúng con có đôi lần đọc trong các kinh điển hoặc được nghe các từ các bài giảng về cụm từ vô minh. Theo như chúng con hiểu thì vô minh là giai đoạn đầu tiên trong chuỗi các giai đoạn quá trình luân hồi gọi là thập nhị nhân duyên. Xin hòa thượng vui lòng giải thích cho chúng con và thính giả hiểu rõ về ý nghĩa của từ vô minh, thưa hòa thượng.
Thường thường tất cả quý Phật tử đã học hỏi tất cả các bài giảng của các hòa thượng thượng tọa Đức Tăng Ni để dạy cho tất cả các cái khóa tu học hoặc dạy trong các cái tu viện tự viện. Hoặc qua vì bên ngoài cũng thường nghe cái từ vô minh. Thì cái vô minh tức là một cái danh từ, cái thuật ngữ của Phật giáo. Bây giờ chúng tôi xin định nghĩa hai chữ vô minh. Vô tức là không, minh là sáng, vô minh tức là không sáng. Thì có nhiều người hỏi rằng mình sống đây, mình có tai nghe mắt thấy rõ ràng thế này, thấy chưa, nhìn xa thế rộng, tại sao vô minh? Rồi có những cái nhà bác học, những cái nhà học giả, họ có nhìn xa thế rộng, tại sao là vô minh? Thì thưa quý vị, như chúng tôi đã nói đó, là một cái danh từ của nhà Phật. Chỉ những cái gì mà chúng ta chưa thấu rõ được, chưa an tường được, chưa cặn kẽ được. Đương nhiên khi chúng ta đi học toán, chúng ta không nắm được vững được cái công thức của bài toán. Chúng ta nhờ thầy cô giáo để chứng minh cho chúng ta một bài toán. Khi mà chúng ta nắm được vững được công thức của chúng ta, vấn đề là có chứng minh được bài toán. Hoặc giả chúng ta viết bài văn mà chúng ta việc không có chủ từ, động từ, túc từ, tính từ, thì đương nhiên có thầy cô giáo giảng cho chúng ta bài văn từ đó chúng ta hiểu biết. Hoặc là chúng ta làm cái việc gì đó, đi cày cái nào cái kia mà chúng ta không biết cách thức, thì tất cả mọi người đó, những người đó họ sở trường về cái cày cái ruộng vườn ngành nghề đó, họ giải tay khi mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta hiểu biết, chúng ta trong sáng. Thì cái vô minh của Phật giáo như thế này, trong kinh Kim Cang, cái Kim Cương đó, là thực tượng là vô tưởng. Thực tượng là vô tưởng là gì? Ví dụ bây giờ là chuyện cái tướng, cái con người chúng ta là hình tướng, phải nè, là con người đây. Con người này do tinh cha hức mẹ sinh ra, và chúng ta có tồn tại trên cuộc đời này. Hoặc là vấn đề cái bàn, cái ghế, cây gỗ từ trên rừng, coi như vậy là được thờ rừng nó chặt đốn, đem về thờ mục, đóng nó thành cái đất đai, được tất cả các cái người thờ đó gồm, họ nặng thành là một cái bình, cái lý, cái tách như vậy. Là cái vô minh của Phật giáo, thực tưởng vô tưởng là cái gì? Tức là thực tưởng, tức là vô tưởng, tức là tất cả các cái tưởng đó, mà tưởng chúng ta thấy đó, như con người, hay cái bàn, hay cái lý, cái tách, kể là cái cột, cái kèo, cái nhà cửa, là cái thực tưởng là vô tưởng, bởi vì vô tưởng, vì tất cả các này là duyên mà tạo thành. Bây giờ con người chúng ta, nếu mà cha mẹ chúng ta được không có sự coi như gặp nhau thì làm sao có chúng ta? Và chúng ta sống trong cuộc đời này coi một thời gian là đó, chúng ta già lúa bình hoàng rồi đi vào cái cõi chết. Nếu bạn đang thực tưởng hẳn là có tướng thật á, thì làm sao chúng ta có chết? Thì chúng ta trở về cái cát bụi, hoặc là vấn đề là cái bộ ban là thực tưởng là chắc chắn, thì cái ban đã không bao giờ hủy hoại cả. Hoặc là bộ lý tách đó thực tưởng là cái chắc chắn bao giờ vấn đề là coi hủy hoại cả, bị tan rã đổ nát được. Cho nên theo cái nhìn của đạo Phật, tức là sự giác ngộ của đạo Phật hay là giác ngộ của Đức Thích Ca sau khi ngài ngồi 49 ngày và cây bồ đề, từ kinh 1, kinh 2 qua kinh 3, thì ngài giác ngộ thực được tất cả các pháp này đều do là duyên sinh cả. Duyên sinh cả, cái này nương qua cái kia, cái nương qua cái nọ, tất cả các sự việc trên cuộc đời này mà chúng ta không giác ngộ thì chúng ta bám vụ vào đó thì chúng ta khổ đau. Thì vô minh là như vậy, là vô minh thay như kinh Phật đồng ý. Tôi cũng dù có các nhà học giả, các cái nhà mà coi như là bác học, các bác sĩ, các cái kỹ sư hay là tất cả các vị giáo sư vân vân, họ có một trình độ hiểu biết rất nhiều. Và trình độ đó nằm trong cái phạm trù nào đó, cái trình độ nó chỉ có hàng hẹp trong cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà sự hiểu biết, sự giác ngộ của Đạo Phật hay là đó Đức Phật Thích Ca, Ngài biết tất cả các pháp này đối cho các duyên tạo thành. Khi các duyên nó bị tan rã thì mọi việc nó không còn thành tựu nữa. Ví dụ bây giờ này chuyển một cái cây ở trên rừng, thờ rừng họ chặt xuống, đem về dưới này đồng bằng thờ một cưa ra xẻ ra, muốn giữ thành cái nhà thì có cái cột, còn có mấy cái kèo, có xương, có cái trễ phải nào. Đặc là tất cả các duyên nó nối kéo với nhau. Khi nở cái cột kèo xương thì nó đứng vững. Nhưng có thời gian nào đó, có thể năm 70 năm, 100 năm, 200 năm, thì tất cả cái kèo nó mục, nó đạt lên tại hẳn còn tăng hẳn nữa. Đó là Đạo Phật nhìn từng ở trong cái cốt lõi của nó. Cho nên vấn đề là giác ngộ là như vậy. Vô minh là vô minh giác ngộ để mà phá đi cái vô minh của tất cả chúng ta. Chúng ta coi nói rõ đó là sự thật, như thật sự. Thật đó ai cũng nhận cái thật qua con người chúng ta ngồi thật đây, cái bà ngồi thật đây, ly tất ngồi thật đó, nhưng mà cái thật tưởng là vô tưởng, bởi vì tất cả các pháp cho dương sanh, rồi một cái ngày nào con người chúng ta phải tan ra, rồi cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa đó cũng tan ra, cái ly tất đó cũng tan ra. Là không hiểu được tất cả các pháp đều do dương sanh, gọi là vô minh. Mà khi được hiểu được các pháp được rồi thì coi như là giác ngộ.
Vậy kính bạch hòa thượng, để hàng Phật tử chúng con phải quán chiếu như thế nào và tu tập ra sao để loại trừ vô minh, để khai thông trí tuệ, thưa hòa thượng?
Muốn là một lời quán chiếu tất cả các pháp thì chúng ta phải tu tập để hiểu được tất cả các pháp đều là dương sanh, và muốn có sự giác ngộ phải có sự tu tập. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, rồi Ngài vượt thành xuất gia học đạo 6 năm Ngài tu khổ hạnh, nhưng mà rồi Ngài cảm thấy rằng cái lối tu khổ hạnh ép sát, cũng không ăn uống như vậy nó đem đến cái sự thiệt hại cho sức khỏe. Cho nên Ngài tắm rửa dưới dòng sông Ly Lưng Thiền, và Ngài ngồi dưới gốc cây, gốc cây bây giờ là gốc cây Tức Bát La, thì Ngài ngồi đó trong 49 ngày đêm. Cái đêm thứ 49 Ngài giác ngộ. Khi kinh một ngày chẳng được gọi là Túc Mạng Minh, kinh hai ngày chẳng được Thiên Nhãn Minh, và kinh ba ngày chẳng được Lầu Tầng Minh. Túc Mạng Minh có nghĩa là gì? Túc Mạng Minh là Ngài biết trước, kiếp trước, đời sống của Ngài ngày trước, biết được cái bản thân của Ngài và tất cả những cái đời trước của chúng sinh. Túc Mạng là như vậy đó. Kinh hai ngày chẳng được Thiên Nhãn Minh là Ngài biết tất cả chúng sinh từ đâu đến, và sau khi chúng ta sẽ bỏ bản thân này sẽ đi về đâu. Rồi kinh ba ngày chẳng được Lầu Tầng Minh, tức là Ngài gạt rồi tất cả những cái phiền não uế trược, không còn vướng mắc một cái gì cả, gọi là Lầu Tầng đó. Lầu Tầng là không còn cái sự mà rơi rớt nữa, thì Ngài chẳng là lúc bây giờ Ngài được thành đạo quả, hay là Ngài giác ngộ như có cây Tức Bạc La, và sau này người ta gọi là cây Bồ Đề, chân chữ Bồ Đề gọi là giác ngộ. Thì tất cả chúng ta, dù cho Phật tử xuất gia như cái thầy quý cô, hay là Phật tử tại gia, là Phật tử nam, Phật tử nữ, kể tất cả mọi người muốn có sự giác ngộ thì cần sự tu tập, cần một sự thiền quả. Thiền quả mà có nhân giới và sanh định, nhân định Phật huệ, chỉ có hành thiền, chỉ có chúng ta có cái định tâm hành thiền và Phật sanh trí tuệ được. Là muốn, cho nên muốn giác ngộ cần phải là Phật sanh trí tuệ được rồi á, thì là chúng ta mà biết tất cả vàng sự vật trên cuộc đời này đều do các duyên tạo thành. Rồi một ngày nào đó, rồi một năm nào đó, rồi một tháng nào đó, thì tất cả đều bị tan ra đó. Khi hiểu được giác ngộ rồi thì tất cả chúng ta không còn sự khổ đau. Không còn khổ đau như thế nào? Thì chúng ta mà nhưng khi tất cả chúng ta giác ngộ được, chúng ta có sự tu tập, chúng ta có thiền định, thì chúng ta phát sinh tuệ, tất cả cuộc đời này là giả tạm, là vô thường thôi, đều tất cả dưỡng sinh cả. Rồi hiểu được như vậy thì tất cả những cái nhà là quý giá, là tốt đẹp thế nào, chiếc xe là tốt đẹp thế nào, và tất cả những vấn đề là đồ vật hàng của chúng ta tốt đẹp thế nào. Khi chúng ta mất mạng đi thì đối với người hiểu biết á, nó như là người biết có giác ngộ thì còn là chuyện thường. Có sanh tức là có diệt, có hợp và có ta, không có cái gì tồn tại cả. Hiểu được như vậy thì chúng ta không khổ đau. Cho nên đạo Phật ra đời để đem lại ánh sáng để cho tất cả mọi người, để chiếu rọi vào tất cả những cái vô minh tâm tội đó để hiểu được. Mà muốn có sự giác ngộ cần phải tu tập thiền định. Có thiền định mà có trí tuệ, không có thiền định có trí tuệ, đó là cái căn bản cốt lõi của đạo Phật, tức là giới định tuệ, nhân giới mà sanh định, nhân định Phật tuệ ha. Tức là tu hành mình phải giới dư giới, mình phải có cái định, có định lực mà có phát sanh trí tuệ được. Có thể có nhiều cái phương tiện, có thể là niệm Phật, có thể là hành thiền, có thể là bái sám, để mình quán chiếu tất cả các pháp đời dương sanh. Cái hiểu được như vậy thì cái sự giác ngộ hiện của chúng ta càng ngày càng bừng sáng, bừng sáng tất cả mọi việc thì coi như là có đổ nạc cả bao nhiêu chúng ta vẫn mỉm cười được cả sự việc. Cái tinh thần từ bi, chúng ta hiểu được như vậy chúng ta mới thân sầu, chúng ta thân sầu chúng ta mới cứu độ được á. Còn như Đức Phật đó, Đức Phật Thích Ca đó, ngài nếu như ngài mà sống trong cái hoàng cung, sống mà chịu thương yêu của vua cha, những vấn đề về sự trừ mỹ của cung chúa dấu du đà la, tất cả các đình thần trong hoàng cung, thì ngài đi xuất gia học đạo thì làm sao để chúng ta học được cái giáo lý của Đức Phật được, và làm sao để chúng ta hiểu được cái phương thức nào để mà đi đến cái sự có tu tập, để mà có sự giác ngộ và hiểu được tất cả các pháp này là không thật, tất cả các pháp này là duyên sanh như được này.
Dạ, vậy thì đối với những người Phật tử như chúng con đó, thì mình còn có gia đình phải lo và phải có con cái phải chăm sóc, thì cuộc sống rất là bận rộn, thì chúng con sẽ phải ví dụ như hành thiền như thế nào cho nó đúng pháp, Bạch Hòa Thượng?
Vâng, thì như trong kinh là kinh Văn á, thì thường thường đề cập đến tất cả các giới Phật tử vì giai duyên ràng buộc, tức là bận rộn cuộc sống ngày, nói chung là vợ là con cái là tất cả ở trong gia đình không có thời gian được. Tuy nhiên ví dụ nói chuyện các Phật tử thì có những cái chương trình tu tập của các Phật tử, ví dụ giáo hội có cuối năm tổ chức khóa tu, là tất cả các Phật tử về đó để học theo cái chương trình tu tập đó, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền nghe pháp, hoặc là cả cái chùa, cả cái tu viện, cả cái từ viện, cả cái thiền viện á, trong đó đủ tất cả các phong tu tập, như tụng kinh niệm Phật, hành thiền, chỉ quán. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, muốn có Phật sanh trí tuệ phải thiền định, có thiền định mà Phật sanh trí tuệ được. Quý thầy quý tức là cả hàng ngũ xuất gia, cả cái đệ tử của đời Phật có bốn chúng: tỳ kheo là quý thầy, tỳ kheo ni là tất cả các cô, ư bồ tát là tất cả các Phật tử giới nam, và ư bồ tát tất cả các Phật giới nữ. Thì đương nhiên quý thầy quý cô là từ rời khỏi gia đình sự thương yêu của cha mẹ vào chùa tu, có cái thời gian, có cái phương tiện học hành tu niệm dễ dàng hơn cả Phật tử. Nhưng mà các Phật tử như vì kỳ giai dương ràng buộc cho nên không thuận tiện như quý thầy cô. Tuy nhiên trong cái chương trình tu tập thì gọi là có cái đào tràng bà con trai, tức là hán vũ tượng hồ, thì tất cả các chùa tổ chức, chùa lớn chùa nhỏ tổ chức được tất cả Phật tử về đó này, vấn đề là tụng kinh bái sám, mà coi như vấn đề là nghe pháp rồi thiền quán để được trí tuệ Phật sinh. Nhưng mà thiền quán như thế nào, có tất cả có sự hướng dẫn, ví dụ tu tụng kinh hay là niệm Phật đều có qua sự tu tập hướng dẫn, được sự tu tập hướng dẫn khi về từ cái lời tụng kinh đó hay là niệm Phật đó, rồi thiền quán hơi thở phải điều hòa, hít vào thở ra đều đặn như vậy, từ khi coi như vấn đề là có thể là 30 phút, lần tiếng lấy là 1 tiếng đồng hồ, hoặc là từng rưỡi 2 tiếng cao hơn nữa. Nhưng mà ngồi như vậy, ngồi như thế nào, phải ngồi có cái bộ đoàn, đừng ngồi mà thấp xuống. Ban đầu thì cho ngồi tâm bán già là 2 chân gạt lên thôi, khi mà kiết già từ 2 cái chân treo lên thì như vậy hẳn đóng cái công thức của nó. Khi này chúng ta có sự thiền định vững chãi, mà thiền định lâu ngày thì chúng ta phát sinh trí tuệ, và có trí tuệ tức là có sự hiểu biết giác ngộ, cái giác ngộ đấy từng phần. Thì dù Đức Phật Thích Ca ngày thành đạo, ngày giác ngộ về cái Bồ đề đó thì là ngày giác ngộ một toàn phần. Nhưng mà chúng ta không nhược như Đức Phật chứ Bồ Tát, thì chúng ta khi thiền định thì chúng ta có được nhận chứng được tất cả phần nào của các pháp trong cuộc đời này đều dành cho chúng sanh. Tuy theo chúng ta tu tập lâu ngày sẽ đơn giản, chúng ta có sự hiểu biết giác ngộ hơn đấy. Bởi vì cũng lừa mà chúng xa và chúng ta đi chơi tới, nhưng mà ngày nào chúng ta đi, giờ nào chúng ta đi thì có cái thời gian tu tập hơn, cái thời khóa biểu như thế nào. Ví dụ có thể là thùng tiền buổi sáng thì ngồi thiền buổi sáng, buổi trưa thì ngồi thiền buổi trưa, buổi tối ngồi thiền buổi tối ha. Thì cái là hàng không bắt buộc, nhưng mà cả Phật tử muốn hơn thì con sự tu tập thì mới chia ra cái thời khóa biểu để cái giờ nào là cái vị cũng hành thiền chỉ quán, để mà cái thiền định mình nó có, mà khi thiền định mình nó có thì trong đó nó phát sinh là cái trí tuệ. 15 phút hàng còn quá ít là còn nửa tiếng.
Dạ.
Bởi vì như thế này, bởi khi mà ngồi vào, ví dụ bắt đầu được sơ cơ, tức là buổi ban đầu ngồi vào là bán già, ban đầu mình tập lần phải kiên nhẫn, làm vậy chứ mình phải kiên nhẫn ấy nha.
Dạ.
Muốn học bài thì thuộc đâu phải học ba lần thuộc đâu.
Dạ.
Phải ba lần mà thuộc được.
Dạ.
Thì ngồi thiền được là ngồi kiết già đó, một tiếng chứ ăn nhầm chứ đâu, phải 2 tiếng trở lên. Khi nào mình phải có cái pháp lạc ở trong thiền định được á. Nhưng mà tất cả các Phật tử thì cố gắng từ từ. Nhiều khi xin lỗi là cho nhiều khi ngồi như thế là không nghĩ mà đi vào cái ngồi thiền định là tới như bao nhiêu cái chuyện ở bên ngoài 15-20 năm mình được thiền sang vào trong tâm thức của mình á.
Chính xác.
À.
Con chỉ sợ cái điều đấy. Ví dụ đôi khi mình ngồi thiền mà bao nhiêu thứ chuyện nó xảy ra xung quanh hiện tại hoặc quá khứ.
Ừ.
Mình không có tập trung được.
Thì đó cho nên mình khi nào vào thì mình liên ra đi. Dù mình ngồi như thế này mà tự nhiên những cái chuyện quá khứ hoặc là những cái tương lai ở vòng của mình xem vào thì mình liên đi. Mình cố gắng, mình cố gắng tu, mình tập đi.
Dạ.
Tập mà thằng khó nhưng mà mình tập hoài tập nó dễ. Thấy chưa?
Dạ.
Cuộc đời nó có chứ đơn giản cả. Nhưng mà những có sự kiên trì thì cái khó là thành cái dễ. Mà mình không có sự kiên trì thì cái dễ là thành cái khó.
Dạ.
Nhưng mà tạo lại á, giác ngộ là hiểu biết. Hiểu biết để mình xóa đi tất cả những cái không hiểu được của mình. Mà cùng mà Đạo Phật gọi là vô minh. Vô minh là không được sáng suốt. Thì là mọi người học hỏi rằng ô tôi tai nghe mắt thấy đi, nhìn xa thấy sống như thế này, như các cái nhà học giả, bác học, bác sĩ, đồ cả cái nhà giáo sư giỏi như vậy, sáng suốt như thế nên tại sao vô minh? Vô minh là Đạo Phật đây, tức là không nhìn được thực tượng của các pháp. À, nói như hồi nãy thì là cái thực tượng các pháp nó vô tướng, không có cái tướng thật của nó.
Yeah.
Nếu như cái bàn thật là cái bàn này thì cái bàn này hàng cái cỏ mại của anh bao giờ bị tan ra. Là con người mình có thật như thế này thì làm sao mà chỉ tồn tại, không có chỉ lâu dài là vô thường. Cho nên đối với Đạo Phật, tất cả trên cái trái đất này có nhiều tôn giáo lắm. Mà tôn cả cái tôn giáo khác thì nói mình cầu nguyện vãng sinh. Tức là Phật cầu nguyện vãng sinh, mà cái sự cầu nguyện tức là hướng đến Đức Thế Tôn, hướng Đức Phật và hướng đến Đức Thế Tôn. Ngài đã thành đạo, Ngài đã giác ngộ, và Ngài đã bày ra những cái phương thức mà chúng ta áp dụng những cái phương thức đó để chúng ta giải cứu tất cả cái sự khổ đau trong cuộc đời này.
Thưa quý vị, qua bài giảng của Hòa Thượng Thích Trường Xanh, chúng ta đã hiểu một chút về vô minh và Hòa Thượng đã chỉ cho chúng ta cách tu tập và hiểu hơn về nó, nhận thức và áp dụng vào cuộc sống thường nhật. Thưa quý vị, Đức Phật có kể một câu chuyện như sau. Có một anh thương gia cưới một người vợ xinh đẹp. Họ sống với nhau và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng người vợ ngã bệnh và mất sau đó. Người chồng bất hạnh dồn tất cả tình thương vào đứa con. Đứa bé trở thành nguồn vui và hạnh phúc duy nhất của anh. Một hôm, vì việc buôn bán anh phải rời khỏi nhà, có một bọn cướp kéo đến đốt phá và cướp sạch cả làng, bắt cả đứa con của anh mang đi. Lúc ấy, đứa bé mới lên 5 tuổi. Khi trở về trước cảnh tang thương và điêu tàn, anh thương gia đau khổ vô ngần. Lúc bới những đống vật liệu cháy dở còn ngổn ngang ở nền nhà, anh tìm thấy xác một đứa bé cháy đen. Ngỡ là xác của con mình, anh bứt tóc, đấm ngược, than khóc thật thảm thương và không sao nguôi ngoai được. Sau đó anh đem xác đứa bé đi hỏa táng, rồi lấy một ít tro gói vào một mảnh lụa quý. Anh đeo gói tro ấy vào người, dù đang làm việc, đang ăn hay đang ngủ, anh cũng không rời gói lụa. Thỉnh thoảng anh vẫn ngồi yên một mình để nhớ và thương con, và mỗi lần như thế anh lại khóc thật lâu. Một thời gian sau, một hôm đứa bé trốn thoát được bọn cướp, tìm đường lần mò trở về làng. Đứa bé tìm được căn nhà mới của cha mình thì lúc ấy đã nửa đêm. Nó đập cửa liên hồi. Trong nhà, người cha đang nằm khóc trên giường, gói tro đặt bên cạnh, liền cất tiếng hỏi: "Ai đấy?" Đứa bé đáp lại: "Con đây, cha ơi, con của cha đây, mở cửa cho con với." Trong lúc đang lo buồn và hoang mang, người cha lại ngỡ rằng kẻ nào muốn trêu chọc, chế nhạo cảnh khổ đau của mình, liền giận dữ và hét lớn: "Hãy cút đi, cứ để cho ta yên." Và rồi anh ta lại tiếp tục khóc. Đứa con vẫn tiếp tục đập cửa, nhưng người cha nhất định cho rằng đấy không phải là con mình, vì bên cạnh con mình đang nằm yên trong cái bọc lụa quý. Đứa bé thất vọng, đau khổ và bỏ đi. Từ đó hai cha con không còn gặp lại nhau nữa. Thưa quý vị, qua chuyện ngắn trên, vô minh không phải là một sự kiện thiếu hiểu biết, mà là một sự hiểu biết xa lạc và lầm lẫn, như trường hợp người cha đoán chắc tro của con mình đang được gói trong cái bọc lụa quý. Sự hiểu biết sai lạc hay vô minh chính là nguồn gốc của khổ đau. Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, Thiên Mãn xin gửi đến quý vị bài hát Phật là ánh tử quang của tác giả Phi Long do ca sĩ Quách Tuấn Du trình bày, sẽ khép lại chương trình hôm nay. Thiên Mãn xin thay mặt chị em Hương Tử Bi kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ xa. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sầu. Từ qua soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đứa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con vững sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biến luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khối trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bế dâu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khối trầm luân, nương tựa ba ngôi bao